cùng nhau chia sẻ vẻ đẹp. Đó là một ngày tháng 10. Một người bạn của tôi có một số công việc kinh doanh ở thành phố Reno, Nevada. Tình cờ tôi hay tin mình trúng được một chuyến du lịch 2 ngày đến Nevada, theo một chương trình rút thăm trúng thưởng của một công ty du lịch. Thế là chúng tôi kết hợp đi với nhau trong chuyến đi nửa công tác nửa du lịch này. Trong khi cô bạn của tôi còn đang tiến hành công việc, thì tôi lang thang khắp con phố mang tên Virginia, ngắm cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời, đang buông xuống thành phố tráng lệ này. Tự dưng tôi thấy như có điều gì đó thôi thúc mình, cần phải chia sẻ những gì mà tôi đang cảm nhận với một ai đó. Song tôi không sao tìm được người nào cả. Trên đường phố, dường như mọi người, ai cũng lặng lẽ bước đi, chẳng ai buồn để ý đến tâm sự của tôi. Không còn cách nào hơn, tôi bèn thực hiện một hành động táo bạo. Nhanh chân trảo bước vào một cửa hàng mỹ phẩm gần đó, tôi hỏi người phụ nữ sau quầy tính tiền rằng, liệu cô ấy có thể ra ngoài với tôi một lát được không? Cô ấy chẳng nói một lời, chỉ nhìn tôi như thể tôi là một kẻ vừa mới đến từ hành tinh khác vậy. Tôi nài nỉ, sẽ chỉ mất một phút thôi mà. Có vẻ như trái với phán đoán vốn có của mình, người phụ nữ ấy tiến về phía cửa sau một lúc do dự. Khi cô ấy bước ra, tôi liền bảo, cảm phiền cô, hãy cùng tôi ngắm cảnh hoàng hôn này nhé. Thành phố của cô đẹp quá, hơn cả những gì tôi tưởng tượng trước khi đặt chân đến đây. Cô biết không, chẳng ai ở đây chịu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó cả, dù tôi chỉ muốn chia sẻ khung cảnh xinh đẹp này với một ai đó mà thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi chỉ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn như một tấm rèm dung đang dần buông xuống cả thành phố Reno. Giữa lúc đó, tôi thì thầm với mình, nhưng lời nói cũng đủ để người phụ nữ nọ nghe được. Lạy Chúa ở trên cao, xin người ban phúc lành cho chúng con, rồi mọi việc trên thế gian này sẽ ổn cả thôi mà. Đoạn tôi cảm ơn cô vì đã dành cho tôi một ít phút quý giá. Cô ấy trở vào trong quầy hàng, và tôi thong thả bước đi, lòng nhen nhóm lên một niềm vui khôn tả, vì đã có thể chia sẻ những tâm sự của mình với một người khác, cho dù họ có hiểu hay không hiểu được tôi. Theo thời gian, tôi cũng dần quên câu chuyện xảy ra ngày hôm ấy. 4 năm sau đó, gia cảnh tôi cũng đã đổi thay nhiều. Hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sau 20 năm dài chung sống. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải một mình tự lo liệu tất cả trong tình cảnh sa sút vô cùng thảm hại. Khi ấy, lúc mà tôi cho rằng mình đang lâm vào khó khăn thật sự, tôi phải dọn đến sống trong một căn hộ tồi tàn, chật hẹp, để dành dụm tiền trang trải các khoản chi phí hàng ngày cho cả hai mẹ con bằng đồng lương ít ỏi của mình. Ngay cả quần áo của chúng tôi cũng phải đem đi giặt ở phòng giặt công cộng để tiết kiệm chi phí điện nước trong nhà. Một ngày nọ, khi đang chờ quần áo giặt xong, tôi cầm tờ tạp chí phụ nữ trên chiếc kệ gần đó và đọc một bài viết về một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ như tôi. Cô ấy cũng từng ly hôn, cũng phải chuyển đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, và công việc duy nhất mà cô có thể kiếm được lại là một việc làm mà cô chẳng thích chút nào. Làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ. Tóm lại, cô ấy cũng thê thảm như tôi vậy. Thế rồi một sự việc xảy đến đã làm thay đổi cả cuộc đời của cô. Cô ấy kể rằng vào một ngày nọ, một người phụ nữ không quen biết tình cờ ghé vào cửa hàng của cô, bảo cô cùng bước ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn với người ấy. Rồi người phụ nữ ấy nói, lạy Chúa ở trên cao, xin người ban phúc lành cho chúng con, rồi mọi việc trên thế gian này sẽ ổn cả mà thôi. Câu nói ấy đã giúp cô nhận ra một sự thật rằng, quanh cô vẫn còn nhiều điều tuyệt vời, chỉ là cô chưa bao giờ ngắm nhìn chúng mà thôi. Và cũng từ giây phút đặc biệt ấy, cô đã bắt đầu học được cách thích nghi với cuộc sống mới của mình. Hoàn cảnh giống như một tấm đệm. Khi ta nằm bên trên, ta được nghỉ ngơi êm ái. Nhưng khi phải ở phía dưới nó, thì lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Khuyết danh. Ghi chú. Vài ngày sau đó, Shari trở lại phòng giặt, nhưng tờ báo đã biến mất. Cô bèn viết thư cho tạp chí phụ nữ với hy vọng biết được tin tức của người phụ nữ nọ. Nhưng tòa soạn của tờ tạp chí này đã dời đi nơi khác, nên lá thư ấy không thể đến được tay người nhận. Trong thư, Shari muốn nhắn với người phụ nữ ở Reno rằng chính cô ấy cũng đã làm một việc tương tự cho mình và lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Vậy là món quà ý nghĩa ấy đã được cho đi một vòng thật trọn vẹn. Phẩm A Cup of Chicken Soup for the Soul 4. Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. First News tổng hợp. Những người thực hiện: Thu Hà, Thanh Hoa, Lại Thế Luyện, Nguyễn Đức Phúc, Vi Thảo Nguyên. Quyển sách được thể hiện qua các giọng đọc: Tuấn Anh và Ái Hòa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách.